Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị quán triệt và số 41 NPTU.
Chiều nay mùng 10 tháng 5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 2024, cho ý kiến về một số nội dung tờ trình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đơn vị. Phiên họp cho ý kiến đối với các nội dung tờ trình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình xin ý kiến Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh. Tờ trình đề nghị phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2024. Trong chương trình phiên họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 2024 ước tăng 7,94% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 5.400 tỷ đồng, đạt 34% so với dự toán chính phủ giao, đạt 28% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tình hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi, tiến độ gieo trồng và thu hoạch các loại cây trồng đảm bảo kế hoạch mùa vụ, công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được thực hiện tốt, hoạt động thương mại trong tỉnh duy trì đà tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 6.400 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong kết quả phát triển kinh tế của tỉnh. Toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 108 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 863 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đồng chí chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như chủ động đề xuất, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, điều chỉnh sửa đổi những nội dung chưa phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Liên quan tới các ý kiến tham gia đối với dự thảo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công đoàn Việt Nam VCCI tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin.
Nghị quyết số 41 khẳng định sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao, việc thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, ngày càng bình đẳng, thuận lợi. vai trò của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp được củng cố phát huy, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết số 41 đưa ra 7 nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Chính phủ cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 10 doanh nhân lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị, sau hội nghị, các bộ ngành từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức học tập nghị quyết và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Mỗi ban, bộ ngành trung ương và địa phương phải tìm ra những nguyên nhân tồn tại để khắc phục những hạn chế yếu kém và có định hướng giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Cũng trong ngày hôm nay mùng 10 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương tham dự hội nghị. Trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố thiên tai, làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, một đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước. Thiên tai đã làm 14 người chết, mất tích. Thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng. Tại Thái Nguyên trong 4 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các đợt thiên tai mưa lớn, dông lốc, sét, sạt lở. Trong đó, xảy ra 2 trận mưa dông kèm theo lốc sét làm 1 người bị thương, 370 ngôi nhà tốc mái hư hỏng, trên 500 con gia súc gia cầm bị chết, trên 4.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, với thiệt hại ước tính trên 18 tỷ đồng. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ thực tế, công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian qua, đồng thời đánh giá tình hình thiên tai trong năm 2024, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong năm, đặc biệt là việc ứng phó với trạng thái El Nino sẽ chuyển dần sang pha trung tính vào tháng 6, rồi chuyển sang La Nina vào những tháng cuối năm nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tình hình thiên tai biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu. Đồng chí đề nghị các bộ ban ngành địa phương cần kiện toàn lại bộ máy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường kiểm tra giám sát trước mùa mưa bão, nâng cao chất lượng dự báo, năng lực điều hành của từng địa phương, huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đồng thời mong muốn các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong công tác dự báo, hỗ trợ phòng chống thiên tai.
Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 77 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông giai đoạn 2021-2025. Qua 3 năm triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành liên quan trong việc thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh đã được nâng lên. Từ đó, từng bước góp phần phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hình thành nét văn hóa, phẩm chất nổi bật của học sinh tỉnh Thái Nguyên, lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm. Việc triển khai kế hoạch cũng đã có sự tham gia chỉ đạo, triển khai tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, giáo viên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời tạo được sự lan tỏa sâu rộng từ nhà trường đến gia đình và xã hội. Tuy nhiên, trong thời đại mạng Internet và các trang mạng xã hội phát triển như hiện nay, bên cạnh những lợi ích, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường đối với lứa tuổi học sinh. Những thông tin xấu độc, thông tin sai lệch, điều này có những tác động không nhỏ trong việc thực hiện kế hoạch đã đề ra. thời gian tới, toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện kế hoạch số 77 đã được khen thưởng.
Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn, ngày 10 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác truyền thông công đoàn. Các đại biểu đã được đại diện tạp chí Lao động và Công đoàn và các cộng sự chia sẻ hướng dẫn kỹ năng viết tin bài cho báo chí, đưa tin trên website, cách viết bài truyền thông trên Facebook, cách chụp ảnh tư liệu và được trực tiếp thực hành các nội dung. Lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn nâng cao hiệu quả công tác, phát huy vai trò truyền thông, lan tỏa sâu rộng các hoạt động của công đoàn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn và hành động của đoàn viên người lao động.
Ngày 10 tháng 5, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công, đã diễn ra lễ kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam, 25 năm thành lập Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Thái Nguyên và 30 năm thành lập Hội Sinh vật Cảnh thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, toàn tỉnh đã phát triển được gần 50 hectare diện tích trồng và trưng bày sinh vật cảnh, thu hút trên 3.000 lao động. Sản phẩm sinh vật cảnh, trong đó có hoa, cây cảnh, đã đáp ứng được trên 30% nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh. Tổng doanh thu năm 2023 từ sinh vật cảnh ước đạt trên 130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 900 triệu đồng. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. Đến nay, 9 trên 9 huyện, thành phố, 89 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có tổ chức hội. Trong thời gian tới, công tác phát triển kinh tế sinh vật cảnh của tỉnh tập trung vào quy hoạch vùng cho sản xuất sinh vật cảnh, tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và đào tạo lao động chuyên ngành, lồng ghép các chương trình khuyến nông để đưa sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Thưa quý thính giả, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa, các thí sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, trước khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình phổ thông 2018 vào năm 2015. Đến thời điểm này, công tác ôn thi đang được các nhà trường gấp rút thực hiện. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Những ngày đầu tháng 5 tại trường trung học phổ thông Điền Thụy, Phú Bình, gần 440 học sinh lớp 12 đang tập trung hoàn thành các bài thi học kỳ 2 năm học 2023-2024, đồng thời tiếp tục ôn tập cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngay từ đầu năm lớp 12, nhà trường đã phân loại nhóm năng lực để định hướng các em trong việc lựa chọn ngành, chọn nghề và chọn trường mình mong muốn. Được phân loại này cũng giúp giáo viên dễ dàng ôn tập cho học sinh, giúp các em đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thầy giáo Dương Xuân Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Điền Thụy, huyện Phú Bình cho biết.
Sau khi có kết quả của hai kỳ thi do sở tổ chức, thì sau mỗi một cái kỳ thi, đợt thi thì nhà trường đã phân loại học sinh, cái đối tượng học sinh có cái điểm thấp để phụ đạo thêm cho các em. Hiện tại thì nhà trường đang có 3 cái lớp, trong đó có 2 lớp tiếng Anh và 1 lớp toán để phụ đạo miễn phí cho các em. Song song với cái việc phụ đạo miễn phí cho các em thì các em cũng được ôn tập theo cái chương trình kế hoạch của nhà trường từ đầu năm học đến nay.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Kỳ thi này, tỉnh Thái Nguyên có trên 17.000 thí sinh tham gia, tăng hơn 1.200 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Để thực hiện mục tiêu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 95%, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và hướng dẫn các trường trung học phổ thông về công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trong đó phấn đấu nâng cao chất lượng kỳ thi. Tính đến nay, Sở cũng đã tổ chức các kỳ thi thử để có căn cứ đánh giá, từ đó tăng cường công tác ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh. Em Nguyễn Hồng Thu, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên, và em Nguyễn Việt Trung, lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Trại Cao, Đồng Hỷ chia sẻ.
Với những cái môn mà không phải thế mạnh của mình thì em cố gắng là học ở trên lớp, trau dồi trên lớp những kiến thức cơ bản nền tảng để về nhà em có thể giảm được bớt lượng kiến thức đi, và thay vào đó thì em ôn những cái môn mà em sẽ có ý định thi và em sẽ tập trung xuyên thâu vào những môn đó.
Sau cái cuộc thi lần 1 thì em nhận thấy là kiến thức của em bị hỏng một vài chỗ. Từ đấy đúc rút ra được là những vấn đề nào mình cần bổ sung ngay lập tức. Em cũng dành khá nhiều thời gian để mà ôn luyện những môn đấy.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Phú, huyện Phú Bình cho biết về công tác ôn tập cho học sinh.
Chúng tôi sẽ làm một công tác rà soát, sàng lọc và phân loại học sinh để chúng tôi tổ chức ôn tập làm sao cho tốt nhất để các em đảm bảo về kiến thức kỹ năng. Đối với học sinh lớp 12 là kiến thức kỹ năng tốt nhất để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Rút kinh nghiệm từ nhiều kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các nhà trường tiếp tục phân tích, đánh giá sâu về kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của từng bộ môn, từ đó rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch ôn tập tập trung phù hợp với từng nhóm học sinh, ổn định việc chọn bài thi tổ hợp, đặc biệt là không gây quá tải và phải đảm bảo sức khỏe cho các em. Cô giáo Hứa Thị Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên nói:
trong từng giai đoạn thì nhà trường sẽ kết hợp với lựa chọn những em học sinh có cái kết quả học tập chưa tốt để phụ đạo riêng cho những em này. Sau khi kết thúc học kỳ 2 thì nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh một lần nữa để triển khai các kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sở Giáo dục Tạo cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức các hội nghị chuyên môn, rồi cũng chỉ đạo các cái nhà trường chuẩn bị tốt các cái điều kiện cho dạy và học. Sở Giáo dục Tạo cũng tăng cường kiểm tra chuyên môn tại các cái cơ sở giáo dục. Và qua đó thì tư vấn giúp đỡ các nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học nói chung và cái chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng.
Việc phân loại học sinh từ sớm, chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp là việc làm cần thiết, giúp thí sinh chủ động nắm bắt kiến thức, có tâm thế vững vàng, bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, mưa thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, giảm không khí trung bình từ 75 đến 80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Thái Nguyên, mưa thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, giảm không khí trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực phía nam gồm một số vùng thuộc phía trung tâm và thành phố Phổ Yên, mưa thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, giảm không khí trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực phía đông gồm huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, mưa thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, giảm không khí trung bình từ 75 đến 80%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ban chỉ đạo Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2024 vừa tiến hành họp để thông qua các nội dung chuẩn bị cho đại hội. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức trong tháng 6 2024. Để chuẩn bị cho đại hội, Ban chỉ đạo đại hội đã xây dựng dự thảo quy chế hoạt động. Ban tổ chức đại hội xây dựng dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ, trong đó nêu rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên. Trên cơ sở thảo luận, thống nhất ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo này, chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội diễn ra thành công.
Ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên đã đến thăm tặng quà và dự bữa cơm ca với đoàn viên công đoàn người lao động công ty cổ phần Logistics ASG tại khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ Yên. Công ty cổ phần Logistics ASG hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chính là khai thác vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, dịch vụ kho bãi, các cảng hàng không, các khu công nghiệp lớn. Tại khu công nghiệp Yên Bình, công ty hiện có trên 200 lao động, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng một người một tháng. Công đoàn công ty được thành lập năm 2013, hiện nay có hơn 200 đoàn viên. Mọi chế độ chính sách cho người lao động được công ty thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mỗi ngày làm việc, công ty hỗ trợ một bữa ăn ca cho người lao động trị giá 40.000 đồng với đầy đủ dinh dưỡng chất lượng. Tại công ty, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên đã trao đổi thông tin với Tổng Giám đốc công ty, thăm hỏi đời sống, thu nhập, làm việc, lắng nghe chia sẻ tâm tư nguyện vọng của người lao động. Trong không khí cởi mở, các thành viên trong đoàn công tác đã cùng dự bữa cơm ca với người lao động công ty. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 10 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.
Trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, huyện Phú Bình đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thanh tra huyện truyền đạt các chuyên đề, công tác kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư, hướng dẫn công tác xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, kỹ năng tiếp công dân, phân loại đơn và giải quyết đơn thư. Cùng với đó, các học viên được trao đổi kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, cập nhật những văn bản mới ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư.
Thưa quý khán giả, thời gian qua cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc và giáo dục trẻ. Ghi nhận của phóng viên Hòa Thu.
Với mô hình liên cấp, trường tiểu học và trung học cơ sở Bách Quang, thành phố Sông Công có duy trì bữa ăn cho khoảng 200 em học sinh có nhu cầu bán trú tại trường. Để làm tốt công tác chăm sóc trẻ, bên cạnh việc lên thực đơn các bữa ăn sao cho đảm bảo dinh dưỡng cũng như sự phong phú về món ăn, nhà trường luôn chú trọng nguồn lực thực phẩm đầu vào. Bà Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bách Quang, thành phố Sông Công cho biết.
Nhà trường tìm hiểu các đơn vị cung cấp suất ăn. Nhà trường đã tiến hành ký kết hợp đồng với công ty cổ phần Vạn An Lai. Nhà trường cũng đã giám sát thường xuyên tại các cái buổi giao thực phẩm trong quá trình chế biến. Và khi mà đưa suất ăn cho các em học sinh tại các bữa ăn trên lớp thì nhà trường cũng luôn luôn có công tác là kiểm tra giám sát rất là sát sao đối với lại đơn vị cung cấp suất ăn.
Bà Đinh Thị Hằng, công ty Vạn An Lai nói về việc cung cấp thực phẩm.
Hai bên cũng đã tuân thủ nghiêm ngặt cái quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm cũng như là hồ sơ sổ sách cũng như là đã kiểm tra tất cả các cái đơn vị cung cấp thực phẩm cho mình là đạt cái tiêu chuẩn và có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của y tế tỉnh cấp.
Xác định với trẻ mầm non, bữa ăn tại trường là rất quan trọng. Thời gian qua, trường mầm non Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một ngày, học sinh sẽ ăn tại trường từ 2 đến 3 bữa. Bởi thế, việc đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ được nhà trường đảm bảo thông qua việc thực hiện đúng và đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Tâm, hiệu trưởng trường mầm non Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, nói về quy trình chế biến thực phẩm.
Ban đại diện phụ huynh và lãnh đạo địa phương cũng đã cùng với nhà trường giám sát khi mà nhận thực phẩm cho con để đảm bảo cái nguồn thực phẩm là ngon, tươi. Chúng tôi cũng lưu mẫu theo đúng quy định là lưu đủ 24 tiếng. Thế và cũng đã ghi chép đầy đủ theo đúng cái quy trình của cái lưu mẫu thực phẩm và kiểm thực 3 bước trong một ngày.
Bên cạnh sự chủ động của các nhà trường, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát để thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học với mục tiêu tạo môi trường giáo dục, chăm sóc tốt nhất để trẻ được phát triển toàn diện.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 765 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cung ứng dịch vụ công, tăng 68 đơn vị so với năm 2021, tương đương tăng 9,76%. Trong đó chiếm nhiều nhất là lĩnh vực sự nghiệp y tế với 657 đơn vị, với 5 bệnh viện, 652 cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp đến là lĩnh vực giáo dục đào tạo có 39 đơn vị, giáo dục nghề nghiệp 33 đơn vị, khoa học và công nghệ 7 đơn vị, 29 đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác. Hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập ngày càng phát triển đã góp phần đáp ứng những dịch vụ thiết yếu cho đời sống nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục. Mạng lưới các trường cơ sở đào tạo nghề, dạy nghề ngoài công lập được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn. Các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện khám chữa bệnh cho hàng triệu lượt người, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Bên cạnh đó, các cơ sở cung ứng dịch vụ công đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại các địa phương.
Trong tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án FDI, gồm dự án sản xuất gia công ép khuôn Lide Việt Nam, vốn đầu tư là 5 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Điền Thụy, dự án nhà máy sản xuất vật liệu mới PCI Thái Nguyên vốn đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Sông Công 2. Cùng với đó, ban cũng thực hiện cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 3 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 7,5 triệu đô la Mỹ, 12 lượt điều chỉnh các nội dung về thông tin nhà đầu tư, mục tiêu, tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh có 309 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 172 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 11,3 tỷ đô la Mỹ, 137 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư 21.344 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, sử dụng hệ thống giám sát giao thông để xử lý phạt nguội hiện nay không còn xa lạ ở nhiều địa phương trên cả nước. Thành phố Thái Nguyên cũng đã áp dụng biện pháp này từ tháng 1 năm 2023 với kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức, tăng tính tự giác của người dân khi tham gia giao thông. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Hà Thắng có bài viết sau.
Tất cả những tình huống tham gia giao thông thiếu ý thức như chuyển làn không bật đèn xi nhan, vượt đèn đỏ hoặc đèn vàng, đi xa làn đường và phần đường quy định, đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy, hai việc điều khiển xe máy chạy quá tốc độ sẽ được ghi lại bằng những chiếc mắt thần camera, thay thế cho việc cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý trực tiếp tại hiện trường. Tại phòng điều hành, với những trích xuất dữ liệu thu giữ được từ hệ thống camera về những hành vi vi phạm sẽ được cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản xử lý. Đại úy Đoàn Mạnh Tuấn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên nói về công tác xử lý vi phạm.
Các trường hợp vi phạm thì đều được ghi lại tự động bởi các hệ thống camera. Và sau đó những trường hợp vi phạm đó sẽ được hệ thống camera họ đẩy lên trên trung tâm dữ liệu. Thì qua đó thì cán bộ ngồi xử lý vận hành trung tâm thì sẽ căn cứ vào các hình ảnh của hệ thống người ta gửi về thì là sẽ xác định được hình ảnh đó là có các phương tiện đó có vi phạm hay không. Anh có thể xem qua hình ảnh này. Trường hợp này là khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ đây thì phương tiện xe ô tô này là không dừng lại mà lách vào trong để thực hiện việc rẽ phải.
Dù biết đến sự hiện diện của hệ thống camera trên các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm, nhưng dường như người tham gia giao thông vẫn rất tùy tiện và vi phạm các lỗi khi tham gia giao thông. Tại phòng điều hành, trung bình mỗi ngày, cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên phải lập hồ sơ xử lý trên dưới 20 trường hợp vi phạm. Quy trình xử lý sẽ được cảnh sát giao thông tổng hợp và đưa hình ảnh vi phạm lên hệ thống dữ liệu của Cục Cảnh sát giao thông. Thời hạn thông báo xử lý trong vòng 10 ngày. Sau 10 ngày thông báo, chủ phương tiện không tới làm việc sẽ bị chuyển hồ sơ sang cục đăng kiểm để tạm dừng kiểm định phương tiện cho đến khi chủ phương tiện giải quyết xong lỗi phạt nguội. Thiếu tá Trần Mạnh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thông qua cái việc xử lý vi phạm qua hình ảnh thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên là muốn khuyến cáo đến tất cả người dân là hệ thống đã được công an thành phố Thái Nguyên đưa vào sử dụng. Và cũng qua cái việc xử lý này thì cũng là khuyến cáo đến người dân là chấp hành nghiêm các pháp luật về giao thông, hình thành các thói quen chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, ngay cả khi lực lượng cảnh sát giao thông không tham gia tuần tra kiểm soát trên đường, vì hệ thống giám sát qua hình ảnh đã được đưa vào xử lý và tất cả những mọi hành vi vi phạm đều được lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên xử lý nghiêm theo quy định.
Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2024, cảnh sát giao thông thành phố Thái Nguyên đã phát hiện gần 1.800 trường hợp, gửi thông báo tới tất cả các trường hợp vi phạm và xử lý 23 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước gần 200 triệu đồng. Thông qua việc xử lý phạt nguội hiện nay, hy vọng sẽ đủ sức răn đe, hạn chế vi phạm đối với những người tham gia giao thông.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Thu Hằng, Xuân Lương, Phương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.